Bà La Mã.
Hơn nửa tháng rồi, không thấy Hoàn quay lại quán gội đầu Trà My. Mùa này bắt đầu vắng khách. Gần như chỉ có những ông khách buổi trưa tạt qua gấp rút tìm tiếp viên đi nhà nghỉ. Mùa nào thì nhà nghỉ trong thành phố cũng đông khách. Dân phố có vẻ như không còn muốn nghỉ ở nhà, là nơi không thể nghỉ. Nghỉ ở nhà cần phải chuẩn bị nhiêu khê, phiền phức, nhiều khi mất nhiều thời gian hơn cả lúc nghỉ. Với dân phố và nhất là đám công chức, thì nghỉ mới cần phải có kế hoạch. Từ khi nhà nước cho nghỉ 2 ngày một tuần, đã sinh ra thêm rất nhiều việc cho đám công chức, mà đáng ra nếu chỉ nghỉ một ngày thì không như thế. Không được nghỉ và đến cơ quan làm việc bình thường ngày thứ bảy, nhiều công chức chẳng phải nghĩ ngợi gì. Kế hoạch là của cơ quan, tức là chẳng có kế hoạch nào cả. Cơ quan quản lý giờ giấc và kế hoạch tổng thể hàng năm. Nghỉ thêm ngày thứ bảy, thì thứ sáu biến thành thứ bảy của tuần làm việc. Cũng láng tráng, lẻ phè, chẳng ai muốn bắt đầu một việc gì vào cuối tuần như trước. Trưa nay Ngân ở lại quán một mình. Hơn một tuần nay cô bắt đầu thấy người khó chịu, nôn khan và đi tiểu nhiều, chán ăn và buồn ngủ, chỉ thèm nhấm nháp những thứ linh tinh. Cái lược nhựa giả đồi mồi gãy mất hai răng. Chiếc khuy chai lớn trên áo blue làm việc, tạm gọi là những thứ có liên quan đến hải sản. Nhưng con Chi mua về một suất cơm tôm sú chua ngọt thơm lừng thì cô chỉ muốn ẹ, nhìn thấy là ẹ, chưa cần ăn. Hộp que thử thai Quick Stick mua về từ chiều hôm qua vẫn cất trong tủ. Giờ là lúc thuận tiện nhất để lấy mẫu thử. Cô gọi người bảo vệ nhờ để ý cửa hàng, lấy hộp que thử thai trong tủ ra chạy vào toilet. Hồi hộp, lo lắng, kết quả là hai vạch đỏ đậm từ từ hiện lên trên mặt que. Dương tính. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô lập tức gọi điện cho Hoàn.
Chiều nay anh có qua đây đón em không? Lỡ hẹn mấy hôm rồi.
Ngân phụng phịu. Đầu dây bên kia nghe tiếng cười ồn ào. Chiều, chắc phải tới muộn anh mới về đến thành phố.
Sao ồn ào mà anh lại ngập ngừng thế? Có chuyện gì không ổn à?
Không. Máy tắt phụt. Ngân thẫn thờ. Đây là cuộc gọi thứ bao nhiêu trong suốt một tuần qua cô không thể nhớ. Tất cả chỉ là những lời hẹn không chắc chắn của Hoàn. Hôm thì anh nói đang bận việc chở hàng từ trên cửa khẩu về thị xã B. Hôm khác lại nói đang ở cảng S, đưa khách hàng ra làm thủ tục hải quan. Hôm nữa lại nói đang bận tiếp đối tác ở nhà hàng.
Có tiếp viên không đấy?
Cô bực mình quát lên trong máy. Và suốt hơn nửa tháng nay, cô không gặp được anh. Vào đúng lúc cần gặp nhất. Dứt khoát phải có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm. Mọi khi không bao giờ quá một tuần mà Hoàn không đến đón cô đi ăn uống và nghỉ ngơi. Nó đã gần như trở thành lịch sinh hoạt đều đặn của cô ở quán. Đến lũ bạn làm cùng cũng nắm được lịch sinh hoạt ấy. Họ sẵn sàng giúp cô nếu như sắp đến giờ đi mà cô đột nhiên có khách gội đầu. Khách cũng dễ dãi đổi nhân viên vì đã khá lâu không còn bất kỳ ai rủ cô đi nữa. Phải tìm ra nguyên nhân, cô tự nhủ. Ngân đã ngủ được một giấc khá dài. Từ trước lúc quán đóng cửa, cô đã thấy hai mắt rụp xuống. Ngả lưng tạm trên chiếc ghế quay chỉ được 10 phút là đã mộng mị trăng đầy. Con Hồng phải lay cô dậy. Vào buồng ngủ trước đi, chúng ta làm nốt khách này cũng nghỉ thôi. Cô nhỏm dậy ngơ ngác nhận ra tình thế ngớ ngẩn của mình khi bắt gặp nụ cười của ông khách đang ngả lưng nằm mát xa mặt ngay bên cạnh. Đỏ mặt, cô chạy nhanh vào buồng. Chẳng kịp thay quần áo và mắc màn, cô đổ ngay xuống giường, kéo chăn lên che kín mặt. Những con muỗi trong phòng bị đánh động bay tứ tung. Chẳng tìm kiếm được thứ gì có hơi người ngoài mớ tóc vung vãi thỏ ra khỏi mép chăn. Chúng lượn vo ve vài vòng rồi khép cánh đâu đó trong bóng tối im lặng. Giấc ngủ của cô cứ như chưa hề bị gián đoạn. Có cái gì nhẹ nhẹ rung bên mông. Ngân tưởng tượng ra bàn tay có vài đốm trai của Hoàn vẫn thường ve vuốt mỗi đêm sau cuộc làm tình. Cô nghiêng người về phía bàn tay tưởng tượng. Dạo dực. Có tiếng chuông quen thuộc phát ra từ chỗ ấy. Cô giật mình thức giấc. Điện thoại. Cô lần trong túi sau chiếc quần jean, lôi ra chiếc điện thoại vẫn đang rung bần bật. Ánh sáng xanh bừng lên trong chăn. Số của Hoàn. Cô bật máy áp vào tai. Em ngủ rồi à? Anh đang đậu xe ngoài cửa quán.
Chờ anh lâu quá buồn ngủ, em vừa thiếp đi đấy. Em ra ngay đây.
Cô cuống quýt chạy vào toilet rửa vội mặt mũi, trang điểm sơ sài qua loa.
kể lại vài vệt chì bị hoen ra quanh viền mắt, thoa một lớp phấn nghệ, trẻ lại mái tóc cho thật suông óng. Chưa bao giờ cô thấy tay nghề trang điểm lại quan trọng như lúc này. Nó giúp cô xong việc trong chưa đầy 5 phút. Như thế cũng là đã quá lâu với một kẻ chờ đợi là Hoàn. Anh thấy hơi ngạc nhiên khi cô bước lên xe ngồi vào ghế bên cạnh. Mọi khi anh thấy em trang điểm rất nhanh. Ban ngày thì lúc nào anh đến em cũng đã sẵn sàng. Bây giờ là mấy giờ rồi anh?
Hoàn cười. Mới hơn 12 giờ đêm.
Anh chở cô lên thẳng nhà nghỉ quen thuộc ngay gần chân cây cầu lớn phía bắc thành phố. Không may khi đến nơi, vào sân đã thấy kín không còn chỗ đậu xe. Nhà nghỉ ở thành phố này rất nhiều, nhưng không phải nhà nào cũng có chỗ đậu xe. Tìm chỗ đậu xe bắt đầu trở thành một vấn nạn của các đô thị Việt. Anh đành phải quay đầu xe chạy xuống phía nam thành phố, nơi có con đường xuyên Việt suốt ngày đêm tấp nập. Nhà nghỉ dưới ấy không được yên tĩnh lịch sự như vùng trên này. Nó phần lớn để phục vụ cánh lái xe tải đường dài bỗ bã không câu nệ. Nhưng nếu đi vào sâu trong những con đường ngách ngang dẫn ra bờ sông, vẫn có những nhà nghỉ êm đềm sạch sẽ. Xe tải không vào được đến đấy. Cầm lái hàng chục năm trời, anh đủ biết phải tìm chúng ở đâu. Chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ đổ bê tông bảng bạc dưới ánh sáng trăng muộn. Hình như đã khá lâu, Ngân không nhìn thấy trăng. Nó đã không còn giữ vị trí quan trọng trong cảnh đẹp thành phố. Nhà cửa san sát, chỉ còn trừ lại những hốc rời nham nhở chẳng muốn nhìn lên. Đèn đóm sáng trưng suốt đêm cũng chẳng nhìn thấy ánh trăng trên đường. Cuối con đường bê tông lấp ló vài biển hiệu còn sáng đèn. Vài cánh cổng nhà nghỉ im lìm dưới giàn cây với những biển hiệu khiêm nhường kín đáo. Anh dừng xe trước cổng nhà nghỉ Ánh Dương, có chiếc biển điện tử nhỏ treo tít trên cao. Dấu hiệu cho biết vẫn còn phòng, cách thông báo của những nhà nghỉ vùng xa đầy hiệu quả. Cũng cách ấy trong thành phố sẽ có tác dụng ngược lại. Rất hiếm những người vào nhà nghỉ loè loẹt lộ liễu như vậy. Hai cánh cổng từ từ mở ra như có người đợi trong sân từ trước. Hoàn đánh xe vào mảnh sân rộng, chỉ có duy nhất một chiếc ô tô trùm bạt phủ. Anh mở cửa bước vào phòng lễ tân. Ngân định bước ra theo anh, nhưng chợt thấy có một tờ giấy gấp tư rơi xuống từ sàn xe ra ngoài. Cô cúi xuống nhặt nó lên cho vào túi sách. Tiếp tân dẫn họ đến một căn phòng khá rộng rãi trên tầng 3. Nội thất diêm dúa theo phong cách Tàu. Đèn lồng hộp gỗ vuông và bàn kính. Ghế salon bọc gấm kim tuyến và khăn trải giường có nhiều tua rua như cờ thi đua. Mép rèm cửa cũng lòng thòng tua rua như thế. Kể cũng hợp với không khí thi đua trong nhà nghỉ. Khi Ngân vừa chốt cửa phòng quay lại, đã thấy Hoàn hối hả chút bỏ hết quần áo trên người, chạy nhanh vào toilet. Nước xối ào ào trong ấy bốc hơi lên mở mịt cả cánh cửa kính. Cô hồi hộp còn hơn cả lần đầu. Ngân cởi quần áo xếp gọn vào ngăn chiếc tủ không cánh. Cô nhón chân lên giường, vùi mình trong đống chăn đệm nặng trĩu. Cái chăn vải con công của Tàu không biết dùng thứ vật liệu gì nhét vào bên trong chưa có ai tháo ra để kiểm tra, nhưng chắc chắn không phải là bông rồi. Nặng trịch và bí rị. Hoàn cũng phát hiện ra điều đó khi chui vào. Anh co đầu gối, chống cao chiếc chăn lên, quay sang nhìn khuôn mặt Ngân tràn trề viên mãn. Ngân cuốn xiết lấy Hoàn nghẹn ngào.
Có chuyện này, lát nữa em sẽ nói với anh. Em chưa vội nói cho Hoàn biết niềm hạnh phúc quá lớn của mình. Cứ phải để cho anh hơi hồi hộp. Em sẽ được cảm nhận từng phút giây hồi hộp của anh. Cơ thể em nóng bừng, áp sát vào anh dịu mát. Bọn con gái ở Trà My, vài đứa có kinh nghiệm thường nói với nhau về chuyện có bầu. Có đứa chẳng cần dùng que thử, chỉ cần thấy đầu vú hơi căng lên và nhiệt độ cơ thể cao hơn một chút vào buổi sáng lúc ngủ dậy là chúng đã cấp tốc đi xử lý rồi. Có vẻ như Hoàn cũng nhận ra những dấu hiệu ấy trên cơ thể em. Anh mân mê đầu vú rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn làm em rúng người vì đau. Nhưng khao khát của em bùng lên đã xóa nhòa tất cả. Em đã không để ra giây phút nào rảnh rỗi cho anh có thể chen vào một ý nghĩ. Em chủ động chùm lên anh, cắn nhẹ vành tai và đặt những cái hôn dài lướt thướt trên khắp khuôn mặt rắn giỏi phong trần, day và trượt. Và hân hoan nhún nhảy nhịp nhàng, anh siết chặt em căng cứng. Em khéo léo nghiêng người lựa, từ từ, thận trọng. Và bất ngờ nhắm mắt, chùi nhanh xuống. Anh hực lên một tiếng khẽ thầm sâu trong lồng ngực. Hai bàn tay thô ráp trên mông em xòe ngón chơi vơi, bấu chặt xuống thèm muốn của em. Buổi sáng ngoại thành đến muộn, không có tiếng còi xe vọng lên từ dưới sân nhà nghỉ thì Ngân và Hoàn vẫn còn say giấc.
Người chủ nhà nghỉ lấy ô tô đi, đang bấm còi lùi xe ra con đường bê tông bên ngoài. Hoàn chợt tỉnh giấc, nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử tàu trong bức tranh thác nước đang nhấp nháy những con số. 7 giờ 21 phút 50 giây. Ở một nơi xa, người ta đang muốn quên đi giờ giấc, thì giờ giấc lại đếm chính xác đến từng giây từng phút. Anh Toan ngồi dậy, nhưng Ngân vẫn còn níu chặt, nguây nguẩy rúc đầu vào ngực.
Chưa dậy đâu, kệ anh đấy.
Anh biết lúc này chỉ có cách duy nhất. Bàn tay anh tìm xuống một mềm mại ướt nhẹ nhàng, tách. Nhẹ nhàng tiến sâu vào một chờ đợi. Anh lật người vào khoảng rộng giữa hai chân nàng, hùng dũng xâm nhập. Cuộc làm tình ngắn ngủi khiến cho cả hai tỉnh táo lạ thường. Anh bế bổng nàng cùng vào nhà tắm, chỉnh cho nước ấm vừa đủ độ. Họ đứng khá lâu dưới vòi sen, tận hưởng chùm tia nước mạnh li ti ấm áp. Anh mặc quần áo ra bàn ngồi hút thuốc. Ngân lấy dụng cụ trang điểm trong túi xách ra, quay vào bồng tắm soi gương. Lần trang điểm đầu tiên trong ngày mất thời gian hơn chút ít. Khi cô xong việc thì anh cũng vừa hút xong điếu thuốc, đứng dậy đón cô trong vòng tay thì thầm.
Em có chuyện gì bí mật? Nói anh nghe xem nào.
Anh có muốn nghe không đã?
Ngân lưỡng lự.
Muốn thì anh mới hỏi em đấy thôi.
Ngân gục đầu vào ngực anh lý nhí.
Em có bầu rồi.
Có bầu?
Anh đẩy Ngân ra xa, nhìn vào mắt cô.
Chính xác là như thế. Chiều hôm qua em mua que về thử rồi.
Hoàn buông cô ra, lúng túng đi lại vài vòng quanh chiếc giường thả tua rua diêm rúa. Nét mặt anh hình như cũng có những tua rua như vậy. Anh không chuẩn bị để nhận thông tin ấy.
Vậy mà anh cứ tưởng em nhắn anh đến về chuyện tiền bạc. Anh đã chuẩn bị cho em một ít đây rồi.
Em vẫn nói đều đặn uống thuốc tránh thai đây thôi. Không, em đã bao giờ nói chuyện tiền bạc với anh đâu. Anh đưa bao nhiêu, em vẫn còn giữ tất cả, chưa phải tiêu đến đồng nào. Chúng mình không thể đàng hoàng sống bên nhau hay sao?
Không phải lúc này, em tự biết phải làm gì.
Anh sẵn giọng và rút ví lấy ra một tệp tiền nhét vào túi sách của Ngân. Suốt trên đường về, Ngân không thốt ra bất cứ một lời nào nữa. Cả Hoàn cũng vậy. Mỗi người đuổi theo ý nghĩ riêng của mình. Với anh thì rất có thể đây sẽ là lần cuối cùng gặp gỡ Ngân, như những lần khác, và với cô gái giàu tưởng tượng khác. Nhưng Ngân không nghĩ thế. Mong muốn của cô sắp thành hiện thực. Vũ khí muôn thuở của đàn bà là ràng buộc. Cô tin rằng mình đã dùng đúng chỗ. Chỉ cần kiên quyết, kiên nhẫn và quyết liệt hơn một chút nữa thôi. Có thể tin này đến với Hoàn bất ngờ làm anh bị sốc. Điều đó rất đáng yêu. Không bao giờ có chuyện như vậy nếu như cô thông báo tin ấy với dân thành phố, với Đức hoặc với Khánh chẳng hạn. Cô hình dung ra rất rõ gương mặt tếu tá của Đức lúc ấy. Anh sẽ cười và bảo với cô rằng anh chẳng thấy trong người mình có gì khác lạ. Thậm chí, có thể anh sẽ còn cố tình tự nhìn chăm chú xuống bụng mình như thị nở. Những bầu sô ca nhạc phòng trà hóa ra không được dành mạch ngay ngắn bằng chị Miên. Dù biết rõ ràng chương trình ca nhạc của họ cần phải trông chờ vào cái tên Cecilia Thu để thu hút khách, thì hứa hẹn của họ cũng vẫn chỉ là hứa hẹn. Nó còn phải được thương lượng nhiều lần sau khi chương trình biểu diễn kết thúc. Nhiều cuộc thương lượng cũng chỉ dừng lại ở thương lượng mà không có kết quả cuối cùng. Giống như nhà thơ nào đó muốn thương lượng với thời gian chẳng hạn. Đã tự nhận mình ở thế hạ phong ngay từ khi bắt đầu. Con người là hữu hạn mà thời gian là vô tận. Đem cái hữu hạn mà thương lượng với vô tận thì thật là buồn cười. Nhưng đó là thơ. Thủy không có quá nhiều ưu thế để ra giá thủ lao cho một đêm diễn như nhiều ngôi sao đã nhấp nháy sáng. Ngoài những hình ảnh được đăng rầm rộ trên báo chí luôn gắn với hai từ triển vọng ra, cô không còn thế mạnh nào khác. Hình ảnh tràn ngập trên báo chí nhiều nhất cũng chỉ nói được chút ít về nhan sắc. Giọng ca mới là thứ người ta bỏ tiền ra thưởng thức. Chị Miên một hôm ngồi uống cà phê đã dịu dàng nói với Thủy. Em thích ca hát thì cứ thử vận may đi, nhưng đừng quên thế mạnh của mình. Để được ca hát như ngày hôm nay dù chỉ ở phòng trà thôi, em biết công lao ấy thuộc về Đại gia Khiêm. Số tiền em kiếm được còn lâu mới bằng số tiền Khiêm bỏ ra để lăng xê quảng cáo. Những khoản tiền khá lớn chuyển cho Vũ và nhóm báo chí của anh ta do chính tay em đưa có lúc đã làm em run sợ. Liệu rằng ngoài chuyện cặp kè Đại Gia Khiêm còn dùng em vào việc gì nữa không? Có cần phải bỏ ra ngần ấy tiền chỉ để giữ gìn em ở nhà? Chưa bao giờ em được tiệc tùng với bạn bè của Khiêm nên biết chắc rằng hắn cũng chẳng tự hào gì khi có em bên cạnh. Nếu như có, như Kiên Đất chẳng hạn, đã luôn mang theo những chân dài như chúng em đến những chỗ vui vẻ đầy hãnh diện. Những câu hỏi ấy đã có lời đáp. Đại Gia Khiêm đã nằm trong trại giam mà chưa kịp dùng em vào những việc phạm pháp tày trời. Hay những khoản tiền của hắn chi cho em cũng chỉ là một hình thức làm công quả sám hối cho lỗi lầm. Điều này chỉ có một mình Khiêm biết, và chắc chắn bí mật ấy sẽ theo hắn xuống mồ. Lượng ma túy người ta thu được ở trang trại của hắn có thể đủ cho 10 án tử hình. Đúng như chị Miên nói, thế mạnh của em chưa bao giờ là ca hát. Có vẻ như em đang bị đẩy theo quán tính từ những ngày tham gia cuộc thi tìm kiếm ngôi sao. Những người tiếp tục đẩy em đi là các bầu sô ca nhạc hoàn toàn chỉ vụ lợi. Họ là người hiểu hơn ai hết em thuộc hạng ca sĩ nào. Thôi chào nhé, em gọi điện cho chị Miên. Chị Miên hẹn Thủy ở quán cà phê mộc mạc bên hồ. Đã nhiều tháng không gặp lại, nhưng chị Miên và con Hoa, con Tuyết vẫn đều đặn ngồi ở đấy. Điều đó khiến Thủy yên tâm hơn về độ an toàn ở nơi ấy vẫn như xưa. Và hơn nữa, chắc chắn đó vẫn là một chỗ giao dịch có hiệu quả. Khi Thủy đến, họ vẫn ngồi ở chiếc bàn sâu trong góc quán, giáp với cửa kính tấm lớn nhìn ra mặt đường. Đèn đóm trong quán sáng vừa phải, càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn của những kiều nữ nuột nà ăn diện. Thủy chợt ngượng ngùng nhìn lại bộ đồ có phần lịch sự trải chuốt của mình. Bộ đồ đen hàng hiệu Gucci với chiếc quần ống đứng và áo vest cổ da. Chiếc áo len hở ngực hai màu đỏ trắng nghịch ngợm và khăn quàng đỏ sẫm vắt hờ. Bộ hàng hiệu khá đắt tiền nhưng hoàn toàn không giống với cách ăn mặc của Hoa và Tuyết. Họ vẫn có cách ăn mặc bốc lửa hơn nhiều. Chị Miên tủm tỉm cười. Chào ca sĩ ngôi sao. Thủy ngượng nghịu. Em ăn mặc bây giờ buồn cười lắm chị nhỉ? Không sao, em không phải thay đổi. Mỗi đứa có cách của mình, giống nhau cả. Thì có ở nhà ăn cám. Em gái uống gì nào? Cho em cà phê sữa nóng. Giọng léo nhéo, chị Miên gọi vào trong quán. Cậu thanh niên phục vụ lâu năm quán mộc mạc bước ra. Cậu ấy nhận ra Thủy. Lâu lắm không thấy chị đến uống nước. Em nghe chị Miên gọi cà phê sữa đã hơi ngờ ngợ. Chị Miên hỏi thăm qua loa về công việc của Thủy. Chẳng cần hỏi thì chị cũng đã biết nó như thế nào rồi. Chỉ riêng việc Thủy tự dưng gọi điện thì đã là một lời thông báo đầy ý nhị. Tốt thôi, chị có vài mối muốn gặp ca sĩ nổi tiếng. Danh tiếng của em bây giờ cũng có giá lắm đấy. Chị Miên nhẩn nha nói. Con Hoa, con Tuyết ngừng cắn hạt hướng dương, quay sang nhìn Thủy đầy ghen tị. Gần Tết rồi, Việt Kiều về đông lắm. Có một cậu hẹn mai bay ra từ Sài Gòn, nhờ chị kiếm cho một bạn như em.
Miễn là đừng có già quá, em hơi sợ đám già.
Đừng lo, cậu ấy chỉ chạc tuổi em, Việt Kiều Úc, bạn với đứa cháu chị, để chị gọi luôn cho nó nhé.
Chị Miên rời ghế đứng dậy thoăn thoắt đi vào toilet nam trước những nụ cười hết sức ngờ vực của khách đàn ông có mặt trong quán. 5 phút sau, chị tươi rói bước ra.
May thế, cậu ấy bay ra ngay chiều nay rồi.
Thủy ghé sát tai chị hỏi nhỏ.
Tình hình thế nào chị?
Chị Miên thì thầm.
2000, em cứ tự thu rồi chuyển cho chị 1/4 như trước. Địa chỉ chị sẽ báo sau.
Con số ấy không lạ với Thủy nhiều lần trước đây, nhưng bây giờ nó lạ bởi không còn kèm theo cái điều kiện chi tiết vớ vẩn nữa. Báo chí lá cải muôn năm, nó đã làm cho chị em đỡ đi bao nhiêu là thiệt thòi.
Tự nhiên em cũng thấy nhớ đến Khánh. Những người làm báo như anh ấy quả là có chỗ thiệt thòi, cần phải dùng đến rất nhiều trí tuệ mới có thể thu hút được người đọc, lại luôn phải tự giấu mình bằng những bút danh. Số tiền họ kiếm được trong những vụ quảng cáo như của em hẳn cũng không nhiều, sau khi phải chia 5 xẻ 7 cho vô vàn công đoạn tốn kém. Chính họ mới là những người em cần nhớ ơn, chứ không phải là các đại gia lắm bạc nhiều tiền. Báo chí vô tình giúp em trong việc quảng cáo hình ảnh, không phải vì mục đích ban đầu. Tác dụng của nó đã nhìn thấy rõ ràng. Người khách Việt Kiều bị delay chuyến bay từ Sài Gòn ra. Thủy phải ngồi đợi anh trong bar rượu của khách sạn 5 sao Golden Dragon hơn 1 tiếng đồng hồ. Chán nản, cô định đứng dậy ra về. Chợt có điện thoại của chị Miên. Em cố đợi thêm chút xíu nữa nhé. Đã gọi là máy bay của Delay Airlines. Cậu ấy đang trên đường về khách sạn.
Còn lâu không chị?
Giờ này tắc đường chắc cũng phải nửa tiếng nữa mới về tới.
Cô ngồi xuống bên cốc cà phê đã tan hết đá, thành thứ nước trong veo màu nâu như Coca-Cola. Ngủ một mình trong ba rượu khách sạn thật bất tiện. Hàng chục con mắt đổ dồn về phía mình. Đám đàn ông có đàn bà đi cùng liếc trộm. Đám đàn bà dĩ nhiên quăng về phía cô những cái nhìn thiếu thiện cảm. Đàn bà thật nông nổi, tự cho rằng mình tinh tường nhạy cảm khi thấy người cùng giới, nhất là những người xinh đẹp hơn mình. Họ dỉ tai nhau những điều mà Thủy biết chắc là những lời bình phẩm về thời trang hàng hiệu, bình phẩm về các loại mỹ phẩm cô dùng để trang điểm. Và hơn nữa, có thể họ còn bình luận về những khiếm khuyết nhan sắc của cô, những khiếm khuyết còn là mong muốn đến tuyệt vọng của họ. Họ không biết rằng đàn ông còn tinh nhạy hơn thế nhiều. Những cái liếc trộm thờ ơ thôi cũng đủ cho họ biết cô là ai và có thể định giá chính xác. Đàn bà ngồi một mình ở ba rượu khách sạn nhiều sao, chỉ có một loại thôi, chờ đàn ông. Đàn ông bước chân vào đây dĩ nhiên không phải hạng tầm thường. Những đàn ông ngồi xung quanh cô hẳn là đến chỗ này nhiều hơn số lần cùng đến với người đàn bà của họ. Đã đến đây họ không lạ gì giá cả. Họ ngầm liếc cô và không giấu nổi hy vọng. Vào một lúc nào đấy, và họ cũng biết rất rõ rằng với những người như cô cần phải tìm ra được đường dây tiếp cận. Ở thành phố, những đường dây như thế khá nhiều nhưng không dễ tìm. Ngoài ra khả năng tiền bạc, còn phải có những mối quan hệ rộng rãi, tin cậy. Có giọng miền Nam nhỏ nhẹ trầm ấm sau lưng gọi Cecilia Thu. Cô quay lại, thấy một anh chàng ăn mặc thời thượng trẻ trung, phong thái đĩnh đạc, với quần jean xanh mài bạc và áo da đen cổ lớn. Chiếc khăn len đỏ đậm hờ hững vắt trên cổ, nụ cười tươi tắn trên môi đôi đỏ chót và hàng ria chớm xanh.
Em là Cecilia Thu phải không?
Dạ vâng ạ.
Em nghe điện thoại cậu Miên nhé. Anh chàng đưa chiếc điện thoại nặng trịch cho cô.
Alo chị.
Thủy phải không? Người đưa máy cho em là cậu Huy, bạn của cháu chị. Em nhiệt tình chu đáo nhé.
Vâng ạ.
Thủy trả lại người thanh niên chiếc điện thoại bên lén.
Chào anh Huy, đồ đạc của anh để đâu?
Phục vụ phòng mang lên trước rồi. Anh xin lỗi vì chậm chuyến bay. Bây giờ muộn rồi, ta vào buffet ăn tối rồi lên phòng sau nhé.
Huy dẫn Thủy lên phòng ăn buffet của khách sạn. Một sảnh rộng chiếm hết tầng 2 bên cánh trái tòa nhà, đèn đóm sáng trưng. Người phục vụ đồng phục đỏ thẫm đứng bên cạnh cửa cúi chào nồng nhiệt.
Mời anh chị vào dùng bữa tối, chúc anh chị ngon miệng.
Đồ ăn bày biện hết sức khoa mỹ ngay từ cửa bước vào. Những dãy bàn dài để hàng trăm món theo chủ đề riêng biệt. Đồ hải sản sống với hào, cá ngừ, cá mú, cá hồi đặt trên những khay đá. Những món chín nóng đặt trong nồi ủ lớn có nắp đậy hình bán cầu sáng chóe mạ vàng. Những món nguội bánh mì, phô mai, pate, trứng cá đậy trong những hộp chụp thủy tinh màu nâu nhạt. Những món rau trộn, cà chua, dưa chuột bao tử tươi rói trong những thầu lớn. Một chiếc bếp tại chỗ với hai đầu bếp đội mũ trắng luôn tay thao tác trên mặt bàn dán bằng thép rộng. Họ đang ốp những quả trứng gà bằng chiếc khuôn hình tròn bên cạnh những miếng bít tết thịt bò dày nướng cháy cạnh. Chiếc bàn bên phải đặt mấy bình cà phê và trà nóng, những bình nước hoa quả nhiều màu và sữa tươi. Dãy đồ ăn tráng miệng phong phú với bánh ngọt, hoa quả các loại. Lần đầu tiên trong đời ăn một bữa buffet quá cầu kỳ, Thủy chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cô bám sát từng bước theo Huy lấy đồ ăn ra đĩa. Huy chọn vài món nhẹ nhàng lấy mỗi thứ một ít. Trứng cá hồi, phô mai, bánh mì và rau. Họ ngồi ra chiếc bàn kê gần cửa sổ kính, nhìn xuống con đường lê lợi bên ngoài. Người và xe vẫn đi như nước chảy. Hình như chẳng có ai quan tâm đến một khách sạn cực kỳ sang trọng ở ngay bên cạnh mình. Rất ít người thành phố bước chân vào những chốn như vậy. Dịch vụ chọn gói ở trong cùng một không gian chưa phải là lựa chọn của dân thành phố này. Người ta vẫn có những chỗ ăn riêng, nghỉ ngơi và hò hát riêng biệt thoải mái hơn nhiều. Trong phòng ăn rộng lớn có đến hàng trăm thực khách này, cô không hề nghe thấy một tiếng nói to, một bước chân vội vã hay bất kỳ một chúc tụng ồn ào nào. Bữa ăn của cô và Huy kéo dài chừng 2 giờ đồng hồ. Con rồng lớn tạc bằng nước đá đặt trên chiếc kệ gỗ cao chỗ cửa ra vào đã chuyển màu trong suốt. Những chiếc râu và cặp sừng đã chảy mòn tròn trịa. Huy dắt tay cô ra thang máy về phòng ngủ trên tầng 15 của khách sạn. Tiếng nhạc du dương rất khẽ ngoài hành lang trải thảm dày theo bước hai người vào tận căn phòng rộng rãi. Từ cửa sổ khăn phòng nhìn xuống phố là một không gian thu nhỏ đến không thể nhận ra. Người và xe như kiến chậm chạp bò quanh các ngả đường sáng đèn. Những vòng cây trụi lá mùa đông im lìm điểm xuyết, trông như những bể cá cảnh sặc sỡ đông đặc. Những cơn sóng người tỏa ra mỗi khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu xanh trên các ngã tư. Có một sức mạnh vô hình nào đó khuấy động cái thành phố này lên suốt đêm ngày, làm sức hấp dẫn của nó. Nó làm cho những người dù thờ ơ nhất cũng không còn an tâm khi đã đến một lần. Nó làm dậy lên những đợt sóng ngầm di cư đến các vùng xa xôi hẻo lánh không phải vì lý do thiếu đất canh tác. Huy tắt ngọn đèn lớn giữa phòng, chỉnh volume cho chiếc đèn cây góc phòng hắt ánh sáng lên trần dịu nhẹ mơ màng. Tìm chiếc điều khiển tivi bật lên. Em ngồi xem tivi, chờ anh tắm một chút đã nhé. Trong kia nóng toát mồ hôi, lại còn được đợi ở sân bay mấy tiếng đồng hồ.
Anh có muốn em tắm cùng không?
Thủy cười tinh nghịch. Không cần đâu, em xem trong tủ lạnh có nước gì thì lấy ra uống đi. Nhiệt độ trong phòng khá ấm, Thủy cởi quần áo ngoài treo vào tủ. Lấy chiếc áo choàng vải bông dày dặn có đai thắt lưng trắng tinh ra khoác vào. Cô tìm trong tủ lạnh lấy chai nước khoáng rót ra cốc thủy tinh. Ngả người trên chiếc ghế sofa rộng rãi nhìn lên màn hình chiếc tivi màn ảnh phẳng cỡ lớn đặt trên kệ cuối phòng. Chương trình thời sự đang chiếu những hình ảnh chuẩn bị Tết của các địa phương trên cả nước. Đã 2 năm rồi cô không về quê vào dịp Tết nữa. Phần thì bận công việc và phần rất chán nản về không khí Tết ở nhà. Bạn bè cô cũng còn ít người ở lại cái thị xã đồng rừng heo hút ấy. Phần lớn họ tìm về các thành phố thị xã sầm uất khắp trăm năm ngoài Bắc. Những đứa còn lại, chồng con nheo nhóc kinh người. Chúng đã chọn con đường chẳng khác gì thế hệ trước. Tuổi đời không lớn hơn Thủy là bao, nhưng Huy tỏ ra là một tay chơi thành thạo. Từ cách cởi trần cuốn chiếc khăn tắm to sụ, thản nhiên trong buồng tắm bước ra, cũng đủ để Thủy nhận ra điều ấy. Chiếc điện thoại của Huy trên bàn đổ chuông. Cậu nhăn mặt, giơ bàn tay lên làm hiệu che miệng hướng về chỗ Thủy. Alo, bà. Con ra từ lúc 5 giờ chiều. Chú Dũng đón con về khách sạn rất chu đáo rồi. Bà không cần phải lo đâu. Huy nhào lên đệm, dựa lưng vào bộ vách đầu giường bọc da màu hổ phách cao quá đầu. Ông già cứ lo. Tụi anh ra nước ngoài mấy năm rồi, chẳng còn lạ lẫm gì. Cứ gửi tiền vào tài khoản là sống tốt.
Em nghe nói anh ở bên Úc ạ.
Anh học xong định làm việc ở bên ấy vài năm nữa mới về.
Anh học ngành gì vậy ạ?
Ừ, học quản lý. Bên ấy cũng khó xin việc. Nhưng kể cả có đi làm thì ông bà già vẫn phải gửi sang tháng mấy chục ngàn mới đủ tiêu.
Chắc gia đình anh giàu có lắm. Em nghe nói các đại gia trong ấy...
Huy xua tay. Đại gia thì ăn nhầm gì. Nhà anh Tết đến còn phải đóng cửa, không tiếp các đại gia.
Ôi, thế thì là lãnh đạo rồi.
Đại khái thế. Thôi, em lên đây với anh đi nào. Huy đỡ Thủy lên giường. Cô cởi áo choàng, kéo tấm chăn mỏng lên cho cả hai người. Huy ôm nhẹ thân thể nuột nà ấm áp của cô. Anh xem ảnh em trên báo đã nhiều, nhưng không nghĩ ở ngoài em lại còn đẹp hơn thế.
Anh động viên em đấy à?
Không, thật mà. Trên ảnh... em có vẻ hơi cứng tuổi hơn một chút.
Thì tuổi em cũng khá khá rồi mà.
Huy hôn lên môi cô, cắt ngang câu nói. Bàn tay trượt xuống bầu vú cô nóng ấm, chắc nịch. Trên ảnh làm sao biết được nó thế này? Thủy run run, đưa nhẹ đầu lưỡi vào trong hàm răng Huy trắng bóng kiếm tìm. Cùng lúc, bàn tay cô luồn nhanh xuống dưới, mơn man tuốt nhẹ.
Đừng vội thế anh.
Huy thả lỏng cơ thể. Còn tùy vào em nhanh chậm thế nào.
Em sẽ làm cho anh thật chậm. Mình còn cả đêm cơ mà.
Huy từ tốn ướm bàn tay lên gò cao bên dưới bụng cô. Mềm mại, mọng căng. Từ tốn, lách nó qua cặp đùi khít khao tách mở.
Đấy, anh lại làm em mất bình tĩnh rồi.
Huy day ngón tay nhanh dần trong khe hẹp đầm đìa. Thủy liếm nhẹ lên bộ ngực Huy dâm gian gai ốc. Cô xoa vành tay nóng bừng và mớ tóc lởm chởm của anh, hòng làm chậm lại nhịp độ.
Chắc ở bên kia anh có nhiều con gái Tây lắm nhỉ?
Ừ, toàn bọn bạn ở trường. Chúng nó sinh hoạt thoải mái lắm. Chỉ cần rủ đi ba buổi tối là kéo về nhà cả đêm, chẳng bao giờ mất tiền.
Thủy tăng tốc bàn tay nắm chặt.
Anh đã muốn chưa?
Huy lật người ngồi dậy. Ánh sáng dịu trong phòng đủ cho anh nhìn thấy một hồng hào gợi mở. Thủy ngồi dậy, cúi đầu lồng cho Huy chiếc bao trà lụm chấm gai.
Anh mê em đến chết mất.
Huy thều thả trong hơi thở. Anh đỡ lưng nàng, từ từ nằm xuống. Thận trọng tiến vào. Cảm nhận rất rõ một lực hút kéo mình chìm xuống. Ngừng lại, sâu hơn, bồi hồi thăm thẳm. Lại là một màn xin số điện thoại trước lúc chia tay buổi sáng. Em cho Huy số, nhưng dặn kỹ rằng nếu muốn liên hệ với em thì vẫn bắt buộc phải qua chị Miên. Đó là luật. Huy bảo, anh có người bạn cùng về nước đợt này. Nó mà được gặp em thì hay phải biết.
Anh định chia sẻ với bạn ư? Vậy là đêm qua anh toàn nói dạo. Bạn anh cũng sẽ nói với em như vậy thôi. Em chẳng thiệt thòi gì.
Huy mở chiếc túi đựng hộ chiếu trước bụng, rút tiền ra đếm. Đưa cho em 20 tờ $100 cộng với một lời cảm ơn lịch thiệp. Cảm ơn em nhiều. Anh sẽ liên lạc lại với cậu Miên. Vậy là không có chuyện tiền bo như những đại gia trong nước. Lần đầu tiên em gặp cách đối xử rạch ròi như thế. Cũng hơi ngậm ngùi.